nhân dịp lễ tri ân 34 tình nguyện viên các tôn giáo Phật giáo, Công giáo và Tin lành, thì tôi xin có vài ý. Thứ nhất đó, đây là đợt tình nguyện viên có 8 điều nhất. Thứ nhất, đợt tình nguyện đầu tiên trên toàn quốc ngày 22 tháng 7. Thứ hai đó là đợt tình nguyện viên phục vụ tại bệnh viện nặng nhất và có nhiều tình nguyện viên nhất, bệnh viện phục hồi COVID-19. Thứ ba, tình nguyện viên có thời gian chích ngừa trước khi phục vụ ngắn nhất 36 tiếng. Thứ tư, thời gian tình nguyện viên phục vụ tại bệnh viện dài nhất 90 ngày. Thứ năm, tình nguyện viên có cơ hội phục vụ mang lại sức khỏe và mạng sống cho bệnh nhân COVID-19 nhiều nhất. Thứ sáu, tinh thần đồng đội đa tôn giáo nhất. Thứ bảy, có những kinh nghiệm và trải nghiệm khó quên nhất trong đời giữa sống và chết. Và thứ tám, lòng từ bi, lòng bác ái, tính gan dạ và an toàn nhất. Thì sau 90 ngày phục vụ, dầu có phơi nhiễm một số trường hợp, nhưng may mắn không có ai liệt ở đây. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương 8 cái nhất này. Trong Phật giáo con số 8 á, là 8 cát tường. Như vậy thì qua các yếu tố đó đó, thì tất cả các tình nguyện viên cùng với các bác sĩ chuyên khoa đã góp phần đẩy lùi COVID-19 rất là hung hăng, ngang tàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề thứ hai, để có được thành quả tương đối đó, chúng ta đã nhờ đến 3 thành phần. Thứ nhất, lãnh đạo chính quyền. Chúng tôi trân trọng biết ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch. Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể và làm việc trực tiếp là ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban. Về phía nhà văn hóa thiếu nhi đó, thì có chị Trần Thị Chi Thơ, Phó Giám đốc. Về chuyên khoa ngành y thì có bác sĩ Châu Quốc Liêm, tiến sĩ chuyên khoa. Về các tôn giáo thì Phật giáo có Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, và người tham gia điều hành trực tiếp là tôi, Thích Việt Từ. Về phía Công giáo, chúng ta có Linh mục Đào Quy Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và về phía Tin lành, chúng ta có mục sư Lê Phúc Huy. Tất cả các vị lãnh đạo, đại diện chính quyền và các tôn giáo đã góp phần tạo ra một trang sử về tình người trong đại dịch giữa sống và chết. Và đây là một tình người mang tính bền vững. Xin cho một tràng vỗ tay để tán dương tất cả. Thứ ba là sự phục hồi sinh hoạt mới. Hiện nay thì trên toàn quốc chúng ta đã có 21.487 người qua đời bởi COVID-19 và số nhiễm là 877.537 người, chữa khỏi bệnh 798.124 người. Như vậy còn lại đó là 79.413 người đang điều trị. Thì nếu trừ đi cái số đã qua đời đó, thì cái cơ hội để mong tất cả các bệnh nhân còn lại này đó được khỏi là rất cao. Vì vậy tình trạng trở lại sinh hoạt mới do vì cái tỷ lệ tiêm chích vaccine của thành phố Hồ Chí Minh đó ngày được cao. Hiện nay thì toàn quốc chúng ta nhận được 58,5 triệu liều vaccine và phân bổ đã tiêm được đó là 49,5 triệu. Và cho một liều đó thì được 51%, cho hai liều thì 20,2%. Như vậy từ đây cho đến thời điểm mà tại thành phố Hồ Chí Minh đạt được 75-80% cho 13-14 triệu dân đó, thì có lẽ là phải mất thêm vài tháng nữa. Và lúc đó là cái sự an toàn tuyệt đối đó mới đảm bảo. Còn trong giai đoạn này đó thì bệnh viện phục hồi COVID sẽ là nơi chuyến tiến cuối cùng để ngăn chặn sự lây lan và ngang tàn của COVID-19. Còn các bệnh viện khác sẽ lần lượt giải thể để trở lại cái trạng thái bình thường, trả lại cho cái trạng thái ban đầu. Điều thứ tư, kinh nghiệm về tình người trong vô thường. Thì Đức Phật dạy rằng là mọi thứ bị sự chi phối của hai quy luật. Thứ nhất về thời gian đó là vô thường, các biến đổi, nặng nhất là cái chết, tan tóc, mất mát, tổn thất và những thứ xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng nó diễn ra như là quy luật của các hệ nhân quả tương tác đa chiều, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, hoặc là ngược chiều đó, cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái kia có. Thì trong cái biến cố của dòng chảy vô thường thì cái phản ứng thông thường của chúng ta đó là khổ đau về tiếp nối, khổ đau trước mất mát, khổ đau trước tất cả những động thất. Thì trong bối cảnh đó đó thì kinh Phật dạy chúng ta là hãy quán vô ngã, là một cái quy luật để chúng ta không đánh đồng cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, cái này là sở hữu của tôi. Nếu chúng ta đẳng thức hóa đi cái nỗi khổ niềm đau là sở hữu của tôi sẽ là nạn nhân chịu cái nỗi khổ niềm đau đó, ý thức chấp trước về tâm lý đó sẽ làm cho khổ đau bám víu lâu dài và bị cương điệu hóa, giống như một cái bong bóng bị bơm phồng. Cho nên trong tình huống mọi nỗi khổ niềm đau tấn công thì triết lý Phật giáo dạy hãy nhẩm trong đầu, cái này không phải là sở hữu của tôi. Vì vậy nỗi khổ niềm đau đó được vô hiệu hóa về phương diện tâm thức, tức là tâm lý học, và về phương diện nhận thức luận. Thì trong cái quy luật vô thường và vô ngã đó đó, thì điều quan trọng nhất thì theo Phật giáo vẫn là tình người. Thì học thuyết Phật giáo thì có từ và bi. Bên Công giáo và Tin Lành đó thì có bác ái. Thì bi đó là karuna, trong tiếng Bali và Sanskrit có nghĩa là thông cảm sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, để chúng ta vượt qua thái độ vô cảm, vô tâm. Bi đó là metta trong tiếng Bali và maitriya trong tiếng Sanskrit có nghĩa là nhận thức tình thương và thể hiện qua hành động cụ thể để nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm an vui. 34 tình nguyện viên các tôn giáo trong ngày hôm nay, 400 tình nguyện viên của các tôn giáo trong 5 đợt tại bệnh viện phục hồi COVID-19 và hàng trăm tên tất cả các bệnh viện phục hồi tại thành phố Hồ Chí Minh đều là những người đang thực hành tâm từ và tâm bi, nói theo ngôn ngữ Phật giáo, hay là lòng bác ái, nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu Kitô. Và đó là một cái điều rất là cao quý, bởi vì theo Đức Phật đó, mạng sống con người đã quý giá hơn tất cả các loài động vật, mặc dù quyền bình đẳng sự sống theo Phật giáo là ngang bằng nhau, không thể lấy cái quyền của con người để buộc các con vật phục vụ cho mình. Tuy nhiên, đứng ở góc độ giá trị và tổ chức xã hội, đạo đức, đời sống tâm linh, tinh thần, thì mạng sống con người vẫn là quý nhất. Do đó, giữa một sự lựa chọn về sự sống, thì Đạo Phật vẫn khích lệ bảo vệ cái quyền bình đẳng sự sống và giá trị sự sống của con người. Và tất cả chúng ta có mặt trong 3 tháng vừa qua, trực tiếp hay là gián tiếp, đều với mục đích duy nhất là mang lại giá trị tình người đó. Thì trải qua 90 ngày phục vụ, các tình nguyện viên tôn giáo bao gồm các đại đức, các sư cô, các linh mục, các sơ, các thầy tu và các tình nguyện viên tín hữu Đạo Công giáo và Tin Lành đã có một cái dịp gần gũi nhau, quan tâm lẫn nhau với một tinh thần đồng đội rất là hiếm có. Và chúng ta nếu có được những cái cơ hội tương tự như thế này trong tương lai, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, thì tôi tin rằng là lực lượng tôn giáo sẽ trở thành là đầu mối của nguyên lý cộng đồng mà Đức Phật đã dạy: tôn trọng để cùng tồn tại, hợp tác để cùng tồn tại, và cùng phụng sự để cùng tồn tại một cách có giá trị. Mạng sống của con người đó thì theo cái nghiệp riêng, nghiệp chung, có người dài người ngắn, nhưng giá trị thật của kiếp người là ở sự đóng góp mang lại những điều an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Thì nhân dịp này, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là người trực tiếp kêu gọi, tôi xin tán dương tất cả các thầy, các sư cô, các tình nguyện viên Phật tử, và đồng thời cũng xin tán dương các tình nguyện viên của Đạo Công giáo và Tin Lành đã mang lại sự bình an, giá trị sự sống cho rất nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi COVID-19 nói riêng và 16 bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo của Đạo Công giáo, Đạo Tin Lành, Nhà Văn hóa cùng tập thể các tình nguyện viên được thân khỏe, tâm an, niềm vui tràn đầy và có nhiều thành công trong cuộc sống, trong hiện tại cũng như trong tương lai.